là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 1 năm 2016. Sau vụ tấn công khủng bố của nhóm nhà nước Hồi giáo tại Jakarta, cảnh sát Indonesia đã huy động toàn bộ lực lượng để bảo vệ thành phố. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt sự vây hãm một thị trấn ở Syria làm nhiều người chết đói.
Let me be clear. The use of food as a weapon of war.
Tổng thư ký Ban Ki-moon nói việc dùng sự bỏ đói như một vũ khí là một tội phạm chiến tranh. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Các quan chức quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc đàm phán để bàn cách đối phó với Bắc Triều Tiên sau vụ thử nghiệm bom nhí thạch. Bắc Triều Tiên là nguồn gây bất ổn lớn nhất vùng Đông Bắc Á. Liên Hiệp Quốc cảnh báo về bạo lực ở Burundi, kể cả các vụ hãm hiếp và các mồ chôn tập thể.
Nhật tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam và Philippines, đồng thời mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Trà My sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, những ứng cử viên tổng thống hàng đầu của phe Cộng hòa ở Mỹ đã tranh cãi gay gắt về chính sách đối ngoại, các vấn đề kinh tế và giữa cá nhân họ với nhau trong cuộc tranh luận hôm thứ Năm ở South Carolina. Cuộc tranh luận diễn ra cách cuộc bỏ phiếu đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ chưa đầy 3 tuần. Thông tín viên Jim Mellon của đài VOA có bài tường thuật do Anton trình bày.
Trong cuộc tranh luận ở Nam Carolina được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox Business Network, số ứng cử viên ít hơn lần tranh luận trước và đã có những màn ăn miếng trả miếng sôi động giữa các đối thủ. Cựu thống đốc Florida Jeb Bush thách thức người đang dẫn đầu cuộc đua là ông Donald Trump về đề xuất của ông này là cấm người Hồi giáo không phải là người Mỹ nhập cảnh vào Mỹ. Ông Jeb Bush nói,
I hope you reconsider this because this policy is a policy that makes it impossible.
Tôi hy vọng ông cân nhắc lại, vì một chính sách như vậy sẽ làm cho việc xây dựng một liên minh cần thiết để loại bỏ ISIS trở nên bất khả thi.
Ông Donald Trump đáp lại,
I want security for this country. We have a serious problem.
Tôi muốn an ninh cho đất nước này, nhưng quý vị biết đó, chúng ta có vấn đề nghiêm trọng với người Hồi giáo cực đoan. Chúng ta có một vấn đề vô cùng lớn. Đó không chỉ là vấn đề ở đây mà trên khắp thế giới.
Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz cũng xung đột với ông Trump về tuyên bố cho rằng gốc gác Canada của ông Cruz có thể làm ông không đủ tư cách làm Tổng thống. Ông Ted Cruz phát biểu,
I recognize that Donald is dismayed that his poll numbers are falling in Iowa.
Tôi thấy ông Donald phát hoảng vì số liệu thăm dò về ông ấy bị sụt giảm ở Iowa. Nhưng sự thật và luật lệ ở đây rất rõ ràng. Theo luật lâu đời của Mỹ, một đứa trẻ của một công dân Mỹ được sinh ra ở nước ngoài vẫn là một công dân Mỹ ngay từ khi ra đời.
Ông Donald Trump nói,
I already know the Democrats are going to be bringing a suit.
Tôi đã biết những người đảng Dân Chủ sẽ kiện. Ông đang có một vụ kiện treo lơ lửng trên đầu ông, trong khi ông đang tranh cử. Và nếu ông trở thành người được đề cử, ai mà biết liệu ông có được nắm quyền hay không?
Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio và thống đốc bang New Jersey Chris Christie đã cãi nhau về việc ai là người bảo thủ mạnh mẽ hơn. Ông Marco Rubio nói,
I like Chris Christie, but we cannot afford to have a president of the United States that supports.
Tôi thích ông Chris Christie, nhưng chúng ta không thể có một tổng thống là người ủng hộ Common Core. Chúng ta không thể có một tổng thống Mỹ là người ủng hộ kiểm soát súng.
Ông Chris Christie đáp trả,
I like Marco too, and 2 years ago.
Tôi cũng thích ông Marco, và cách đây 2 năm, ông ấy đã gọi tôi là một nhà cải cách bảo thủ mà New Jersey cần. Đó là trước khi ông ấy chạy đua với tôi.
Cuộc tranh luận đã làm nhà giải phẫu thần kinh Ben Carson lo ngại. Ứng viên này là người kêu gọi sự đoàn kết trong đảng, một chủ đề mà một số người khác đã cố nêu ra khi có các cuộc đối đáp ăn miếng trả miếng. Các ứng viên đảng Cộng Hòa nói chung đã có nhiều lời lên án chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama. Các ông Christie và Rubio cảnh báo rằng bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ có thể sẽ tiếp tục chính sách đó. Ông Chris Christie nói:
You cannot give Hillary Clinton a third term of Barack Obama's.
Quý vị không thể trao cho bà Hillary Clinton một nhiệm kỳ thứ ba kế thừa quyền lãnh đạo của ông Obama. Tôi sẽ không làm như vậy nếu tôi được đề cử.
Còn ông Marco Rubio có ý kiến.
She wouldn't just be a disaster. Hillary Clinton is disqualified.
Bà ấy không chỉ là một thảm họa, bà Hillary Clinton không đủ tư cách để làm tổng tư lệnh nước Mỹ.
Những đối thủ trong Đảng Cộng Hòa hiện đã quay trở lại với việc vận động tại các bang có bầu cử sớm là Iowa và New Hampshire. Cuộc họp kín chọn ứng cử viên của Iowa sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 2.
Sở hữu trách ở Jakarta của Indonesia hôm nay huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát để bảo vệ thủ đô, một ngày sau vụ tấn công đầu tiên của nhóm nhà nước Hồi giáo tại quốc gia có số dân theo đạo Hồi nhiều nhất thế giới. Mời quý thính giả nghe Tấn Trương và Anton trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về thủ đô của Indonesia.
Ngày hôm nay, một ngày sau vụ đánh bom và nổ súng gây tử vong cho 2 thường dân và 5 kẻ tấn công, và gây thương tích cho hơn 20 người. Cảnh sát ở Jakarta với súng ống đầy đủ đã bắt đầu tuần tiễu trên đường phố tại những trung tâm mua sắm. Ông Mohammed Iqbal, phát ngôn viên cảnh sát Jakarta, cho biết các biện pháp an ninh cũng được tăng cường tại các sứ quán và bệnh viện. Một số nước trong đó có Hoa Kỳ đóng cửa sứ quán ngày hôm nay. Tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Indonesia, ông Badruddin Haiti, hôm nay cho báo chí biết rằng một trong những kẻ tấn công bị hạ sát hôm thứ Năm từng bị bắt giữ về tội qua trữ đạn dược trong thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Indonesia. Ba người mà cảnh sát mô tả là một kẻ chế bom, một chuyên viên súng đạn và một giáo sĩ đã bị bắt ngày hôm nay tại Depok, cách Jakarta khoảng 40 km về hướng Nam. Các giới chức chính phủ đưa những phát biểu trái ngược nhau về vấn đề ba người đó có liên hệ với nhóm nhà nước Hồi giáo hay không. Nhưng cảnh sát cho biết một lá cờ đen của nhà nước Hồi giáo được tìm thấy trong vụ đột kích ở Depok.
Tuy xảy ra vụ tấn công hôm thứ Năm, giới hữu trách Indonesia đã nhận được sự khen ngợi của các nhà phân tích an ninh. Các chuyên gia nêu lên sự kiện là hàng trăm người Indonesia ủng hộ nhà nước Hồi giáo đã đến Syria và một số người trong số đó đã quay về nước. Bà Sydney Jones, Giám đốc Viện Phân tích Chính sách về Xung đột, nói: Việc họ lỡ để cho xảy ra một vụ tấn công không nên được xem là một thất bại lớn. Bà Jones cũng cho rằng những vụ bắt giữ mà cảnh sát Indonesia thực hiện hồi tháng 11 và tháng 12 có thể đã góp phần làm giảm thiểu đáng kể số thương vong của vụ tấn công hôm thứ Năm. Nhưng một vụ tấn công như vậy là không thể tránh khỏi vì nhiều hoạt động khủng bố đã được lên kế hoạch trong thời gian qua. Bà cho rằng nếu mạng lưới nhà nước Hồi giáo vẫn còn tiếp tục hoạt động với mục tiêu gây thương tổn cho Indonesia, thì chúng ta sẽ tiếp tục nhìn thấy những mưu toan khủng bố như vậy.
Trong vụ tấn công hôm thứ Năm do ít nhất 5 hung thủ thực hiện, có 2 quả bom phát nổ bên ngoài một tiệm cà phê Starbucks mà người nước ngoài thường lui tới, trong đó có các nhân viên ngoại giao làm việc tại các sứ quán và văn phòng Liên Hiệp Quốc ở gần đó. Tuy giới hữu trách Indonesia cho rằng vụ tấn công này có mục đích phỏng theo những vụ tấn công phối hợp ở Paris ngày 15 tháng 11 năm ngoái. Nhưng vụ tấn công đầu tiên của nhà nước Hồi giáo ở Indonesia đã không gây nên tình hình hỗn loạn và chết chóc nhiều như ở Paris. Vụ tấn công ở Jakarta nhắm vào những mục tiêu mềm được thực hiện bởi một nhóm nhỏ những tay khủng bố chưa được huấn luyện kỹ lưỡng và chỉ được trang bị lựu đạn, bom tự chế và súng ngắn. Các nhà phân tích đưa ra giả thuyết là vụ này được thực hiện một cách vội vã vì các nhân vật lãnh đạo của các nhóm kình địch đang tranh nhau để được thừa nhận là tiểu vương trong trường hợp nhà nước Hồi giáo tuyên bố Indonesia là một tỉnh của họ. Vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công, Giám đốc Cảnh sát Jakarta, ông Tito Kanavian, nói rằng đó chính là lý do tại sao Baruneem, một chiến binh người Indonesia của nhà nước Hồi giáo, đã lập mưu để thực hiện vụ tấn công này từ thành phố Raqqa ở Syria. Hãng tin Ahmad có liên hệ với nhà nước Hồi giáo cho biết vụ tấn công Jakarta nhắm vào người nước ngoài và các lực lượng an ninh có trách nhiệm bảo vệ họ.
Một giới chức chống khủng bố của chính phủ Mỹ cho đài VOA biết rằng không có lý do để nghi ngờ tuyên bố nhận trách nhiệm của nhà nước Hồi giáo đối với vụ tấn công này. Các giới chức quân sự và tình báo Mỹ hồi gần đây đã cảnh báo là nhà nước Hồi giáo đã bắt đầu chú tâm nhiều hơn tới những vụ tấn công mà họ gọi là tấn công ở bên ngoài, với việc sử dụng nhiều người và nhiều nguồn lực hơn, và dùng vụ tấn công giết chết 130 người ở Paris làm một kiểu mẫu. Một giới chức Mỹ giấu tên nói với đài VOA rằng chắc chắn là điều này là một triệu chứng của những tổn thất mà họ đã gánh chịu trong thời gian qua, như tổn thất ở Ramadi, Iraq. Giới chức này cho biết nhà nước Hồi giáo đã nhiều lần cho thấy là khi các lực lượng của họ bị thua trong các cuộc giao tranh có tính chất quy ước nhiều hơn, thì họ chuyển sang thực hiện những vụ tấn công có tính chất bất cân xứng, những vụ tấn công khủng bố cả ở Iraq và Syria lẫn ở các nơi khác.
Hoa Kỳ đã lên án vụ tấn công ở Jakarta. Một thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ chiến lược với Indonesia và với chính phủ Indonesia trong lúc họ ra sức đưa thủ phạm của vụ tấn công khủng bố mang rợ này ra trước ánh sáng công lý và xây dựng một tương lai an toàn hơn. Indonesia là nơi từng xảy ra những vụ tấn công khủng bố. Một số người nước ngoài đã bị thiệt mạng khi hai khách sạn hạng sang ở Jakarta bị tấn công bởi hai vụ đánh bom cách nhau chỉ có 5 phút vào ngày 17 tháng 7 năm 2009. Trước đó khoảng 4 năm, những vụ đánh bom tự sát và nổ bom xe hơi tại hai địa điểm ở đảo du lịch Bali giết chết hơn 20 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Cũng trên đảo du lịch này, hơn 200 người, đa số là du khách Australia, bị thiệt mạng năm 2002 trong vụ tấn công do nhóm khủng bố Jamaa Islamia thực hiện.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến Trung Đông vào tuần sau. Theo tường thuật của thông tin viên Saiba Dasgupta của đài VOA tại Bắc Kinh, các nhà phân tích cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn nắm giữ một vai trò quan trọng ở khu vực có nhiều biến động này. Mời quý thính giả Nghe Hồng Hoa và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Chính phủ Trung Quốc chưa loan báo những chi tiết cụ thể của chuyến viếng thăm của ông Tập Cận Bình tới Trung Đông, nhưng các hãng thông tấn chính thức ở Iran và Ai Cập nói rằng người đứng đầu Trung Nam Hải sẽ bắt đầu chuyến công du khu vực vào ngày 20 tháng 1. Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 12 năm một vị chủ tịch nước Trung Quốc đến thăm Iran và Ai Cập. Theo dữ liệu, ông Tập cũng sẽ đến thăm Ả Rập Xê Út. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã bày tỏ ý định tham gia nhiều hơn vào những nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề gay góc ở Trung Đông. Hôm thứ Tư vừa qua, Bắc Kinh công bố văn kiện chính sách về Trung Đông đầu tiên với lời hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho các chính phủ Trung Đông trong cuộc chiến chống khủng bố thông qua sự hợp tác dài hạn về an ninh, chia sẻ tình báo và hợp tác kỹ thuật. Tháng trước, Bắc Kinh đã tiếp đón Phó Thủ tướng Syria Walid Amoulem cũng như các đại diện của phe chống đối ở Syria. Mới đây, Trung Quốc đã phái Thứ trưởng Ngoại giao Trương Minh đến Ả Rập Xê Út và Iran để tìm cách góp phần giảm thiểu mối căng thẳng phát sinh từ việc Ả Rập Xê Út xử tử một giáo sĩ Hồi giáo Shia nổi tiếng và vụ tấn công sứ quán Ả Rập Xê Út ở Tehran.
Những hành động đó của Trung Quốc làm bùng ra những lời đồn đoán là Trung Quốc có thể đưa quân sang Syria để chiến đấu bên cạnh các binh sĩ Nga. Nhiều nhà phân tích đang thắc mắc tại sao Trung Quốc muốn tiến vào một nơi mà họ gọi là một bãi mìn ngoại giao như vậy. Ông Lý Thiệu Tiên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đương đại ở Bắc Kinh, nói: "Nếu quý vị có thể tạo ra một sự khác biệt ở Trung Đông, quý vị sẽ được xem là một đại cường. Tuy phải đối mặt với những sự hạn chế ở Trung Đông, nhưng Trung Quốc sẵn sàng nắm giữ vai trò của mình." Nhà nghiên cứu của tổ chức do nhà nước điều hành này nói thêm: "Không giống như Nga, Trung Quốc không có nhu cầu hoặc mong muốn cho một vai trò quân sự. Chúng tôi có thể chấp nhận bất cứ những gì phù hợp với nguyện vọng của người dân của nước khác." Ông Lý cũng cho biết, giới hữu trách Bắc Kinh lo ngại là những sự kiện gây biến động ở Trung Đông sẽ ảnh hưởng tới sự suy nghĩ của khối dân Hồi giáo đông đảo ở Trung Quốc. Người ta tin rằng hàng ngàn người Trung Quốc theo đạo Hồi đã đến Syria để chiến đấu cho những nhóm khác nhau.
Các nhà phân tích nói rằng có những dấu hiệu cho thấy các nhà lãnh đạo Trung Quốc muốn nếm thử mùi vị của việc quản lý những vụ tranh chấp ở Trung Đông, một việc mà Bắc Kinh đã né tránh từ nhiều thập niên nay. Một nỗ lực nổi bật mà họ thực hiện là muốn làm bạn cùng lúc với các nhà lãnh đạo của Israel và Palestine. Ông Dawood Abdullah, giám đốc tổ chức theo dõi Trung Đông ở London, nói với đài VOA rằng Trung Quốc đang đu dây. Họ muốn ủng hộ cho cuộc tranh đấu của người Palestine vì điều đó giúp họ tranh thủ sự kính nể và thiện cảm ở Trung Đông. Nhưng họ không thể quay lưng với những kỹ thuật hữu ích mà Israel có thể cung cấp. Ông Abdullah cho biết Israel đã lén lút cung cấp cho Trung Quốc những kỹ thuật vũ khí mà họ thu đắc từ Hoa Kỳ.
hầu hết những nhà phân tích tin rằng Trung Quốc sẽ hành xử một cách thận trọng vì việc nghiêng về một bên trong vùng Trung Đông đầy xáo trộn có thể có những ảnh hưởng tiêu cực ở vùng Tân Cương, cái nôi của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo ở Trung Quốc. Họ cho biết Trung Quốc không muốn theo đuổi những chủ trương có thể làm phật lòng Thổ Nhĩ Kỳ vì người Uyghur theo đạo Hồi ở Tân Cương là người nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Francesco Sisi, giáo sư Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói: "Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang ra sức tìm kiếm một vai trò chính trị cho chính mình ở Trung Đông. Trung Quốc khó có thể giữ vị trí trung lập, nhưng họ sẽ cố gắng để đạt được mục tiêu đó." Giáo sư Sisi cho biết, Trung Đông là một khu vực quan trọng vì là một trong ba tuyến đường được chọn cho chương trình Con đường tơ lụa của Trung Quốc, một chương trình dự kiến sẽ góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Ông Hichem Karoui, một nhà tư vấn chính trị của Viện Ngoại giao ở Qatar, nói Bắc Kinh sẽ tìm cách giữ vị thế trung lập trong những sự căng thẳng giữa Iran, Ả Rập Xê Út và Syria, nhưng những nước này lại muốn Trung Quốc có một lập trường dứt khoát hơn. Giáo sư Lý Thiệu Tiên còn nêu ra ba lý do khiến Trung Quốc muốn nắm giữ một vai trò quan trọng ở Trung Đông. Hơn một nửa lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc là nhập từ Trung Đông. Vùng này là một bộ phận quan trọng của chương trình Con đường tơ lụa, trong đó có những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại nhiều nước. Và Trung Quốc chỉ đạt được vị thế đại cường khi nào có một vai trò lớn ở Trung Đông.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhật tăng cường hợp tác an ninh với Việt Nam và Philippines, mở rộng sự hiện diện trên Biển Đông. Chính phủ Nhật Bản hy vọng tới cuối năm nay sẽ đúc kết các thỏa thuận với Việt Nam và Philippines về chia sẻ và bảo mật thông tin quốc phòng. Theo tờ Nikkei Asian Review hôm nay, các thỏa thuận này sẽ cho phép lực lượng võ trang Nhật chia sẻ thông tin về thiết bị quốc phòng và các hoạt động của binh sĩ các nước. Nhật nhắm mục tiêu tăng cường hợp tác quốc phòng với 10 nước Đông Nam Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc với những bước đi bành trướng Biển Đông. Các thỏa thuận với Philippines và Việt Nam sẽ là những thỏa thuận về thông tin quốc phòng đầu tiên giữa Tokyo với các nước trong khối ASEAN. Thỏa thuận được ký kết sẽ cho phép Nhật chia sẻ thông tin về các hoạt động của lực lượng Trung Quốc ở Biển Đông, nơi mà cả Manila và Hà Nội đều có tuyên bố chủ quyền. Các bên ký kết có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ những thông tin được chia sẻ. Lực lượng hải quân và không quân của Việt Nam và Philippines đang cần được đầu tư rất nhiều để phát triển. Nhật đang tính tới việc cung cấp cho Philippines các máy bay huấn luyện cùng những quân cụ khác để hỗ trợ cho Manila tăng cường khả năng quốc phòng. Sau khi đã đồng ý cung cấp cho Việt Nam các tàu tuần tra đã qua sử dụng, giúp Hà Nội nâng cao khả năng giám sát hàng hải và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật dự kiến sẽ công du Việt Nam và Philippines trong nửa đầu năm nay để mở ra các cuộc thảo luận với Manila và Hà Nội về chia sẻ thông tin quân sự giữa những căng thẳng tranh chấp Biển Đông. Việt Nam tiến hành xác định hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp DNA. Hài cốt của nửa triệu người Việt vô danh thiệt mạng trong chiến tranh cách đây 4 thập niên giờ sẽ được nhận dạng bằng phương pháp DNA theo dự án Việt Nam vừa ký kết với các chuyên gia của Đức. Tờ Daily Mail ngày 15 tháng Giêng cho biết, dự án ký tháng rồi với công ty BioGlobe sẽ giúp đào tạo các chuyên gia Việt Nam bắt kịp với những kỹ thuật DNA tiên tiến nhất để xác định hài cốt những thường dân và liệt sĩ Việt Nam bị mất tích trong cuộc chiến từ năm 1955 tới năm 1975. Kể từ khi chiến tranh kết thúc tới nay, Việt Nam chỉ mới nhận dạng được vài trăm bộ hài cốt bằng các phương pháp cũ, trong khi Hoa Kỳ đã xác định được hầu hết hài cốt những lính Mỹ tử trận tại Việt Nam. Hàng ngàn gia đình người Việt vẫn đang nôn nóng tìm được hài cốt thân nhân để an táng đúng nghĩa. Từ năm 2014, nhà nước Việt Nam cam kết đầu tư 25 triệu đô la để nâng cấp 3 trung tâm thử DNA hiện có, nhằm tăng tốc công tác xác minh nhân thân những người đã nằm xuống. Với dự án vừa kể, các chuyên gia Việt Đức sẽ dùng bộ dụng cụ khoa gen do Đức sản xuất để lấy được càng nhiều mẫu gen DNA càng tốt từ các bộ xương cốt cũ kỹ. Kết quả sau đó sẽ được đối chiếu với các dữ kiện DNA của dân số hiện nay để tìm ra thân nhân, họ hàng, những người đã mất. Chủ tịch công ty BioGlobe cho biết, một trong những khó khăn đang gặp phải là khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam có thể làm xuống cấp DNA trong các thi thể bị chôn vùi dưới đất hàng chục năm qua. Các nhà khoa học dự kiến mở ra một chương trình thu thập mẫu nước bọt từ những người tình nguyện để hỗ trợ cho công tác đối chiếu DNA. Tuy nhiên, đã 40 năm sau chiến tranh, các mẫu thử nghiệm lấy được ngày nay có thể đến từ những người họ hàng xa có DNA ít tương đồng với những người đã mất, khiến cho công tác xác định DNA thêm phần trở ngại. Ngoài ra, dự án này cũng cần nhiều thông tin từ cộng đồng, cùng với các thông tin tình báo quân sự, để có thể xác định vị trí khai quật các hài cốt. Một trong những trung tâm DNA được nâng cấp là Viện Sinh học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Viện trưởng Trương Nam Hải kỳ vọng là kể từ năm sau, Việt Nam sẽ có thể xác định từ 8 đến 10.000 bộ hài cốt mỗi năm.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Hoa Kỳ đang gia tăng các nỗ lực ngoại giao với các nước trong các cuộc đàm phán sau bên nhằm đưa ra một phản ứng mạnh mẽ và thống nhất đối với vụ thử nghiệm hạt nhân do Bắc Triều Tiên thực hiện mới đây. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry sẽ đi thăm châu Á trong tương lai gần, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao John Kirby. Ông Kirby hôm qua nói rằng chính phủ Mỹ hậu thuẫn việc tăng sức ép đối với Bắc Triều Tiên và đề cập tới biện pháp đã được Hạ viện thông qua về những chế tài nghiêm ngặt để Bình Nhưỡng không tiếp cận được nguồn ngoại tệ mà nước này cần cho chương trình hạt nhân của họ. Ông Kirby nói, chúng tôi chia sẻ các quan ngại của Quốc hội về việc Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm cam kết của họ và không thực thi các nghĩa vụ quốc tế của họ. Chúng tôi mong được tiếp tục làm việc với Quốc hội nhắm tới mục tiêu chung của chúng ta là tăng áp lực và các biện pháp chế tài để ép Bắc Triều Tiên phải có những sự lựa chọn tốt hơn. Trong khi đó, Phó Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken sẽ tới thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Trung Quốc trong những ngày tới đây để thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực và về cam kết sắt đá của Mỹ đối với an ninh của các đồng minh trước những hành động khiêu khích mới đây của Bắc Triều Tiên. Trả lời câu hỏi của VOA qua trang Twitter trước khi lên đường, ông Blinken nói Mỹ và Trung Quốc đều quan tâm đến sự ổn định của khu vực, trong khi Cộng hòa như Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức là tên gọi chính thức của Bắc Triều Tiên, là nguồn bất ổn lớn nhất trong khu vực. Các giới chức quốc phòng Trung Quốc và Hàn Quốc đã mở phiên họp đầu tiên sau cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên cách đây hơn một tuần. Đại diện của hai bên đã gặp gỡ hôm nay ở Seoul. Hàn Quốc và Trung Quốc đã mở các cuộc đàm phán hầu như thường niên để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Yoon Sun-gu, vụ trưởng vụ chính sách quốc tế của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, đã gặp ông Quan Hữu-phi, vụ trưởng vụ quan hệ đối ngoại của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, để thảo luận các biện pháp hầu đáp trả các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích của quốc tế, lên án vụ thử nghiệm mà Bắc Triều Tiên nói là một cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch thành công. Hôm thứ Tư, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Bắc Triều Tiên để buộc nước này phải chấm dứt chương trình hạt nhân. Hoa Kỳ cũng muốn Trung Quốc tăng sức ép đối với Bắc Triều Tiên để Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Cũng tại châu Á, các thị trường chứng khoán sụt giảm hôm nay, chấm dứt thêm một tuần giao dịch đầy biến động bắt nguồn từ những quan tâm kéo dài trong giới đầu tư về sự trì chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc. Thị trường Thượng Hải rớt giá 3,5%, chấm dứt ở mức thấp nhất tính từ hơn một năm nay. Các thị trường Tokyo, Seoul và Hồng Kông cũng mất hơn 1% trị giá vào lúc kết thúc ngày giao dịch. Kinh tế Trung Quốc trì chậm lại sau khi giới thẩm quyền Trung Quốc báo cáo các dữ liệu về các khoản vay thấp hơn dự báo, làm tăng những sự lo lắng về nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Giá chứng khoán Trung Quốc dao động mạnh trong nhiều tháng qua, bất chấp các nỗ lực của Bắc Kinh để vực dậy thị trường chứng khoán.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm đã kêu gọi chấm dứt việc vây hãm những thị trấn tại Syria và cảnh báo các bên tham dự chiến là sử dụng việc bỏ đói như một vũ khí là một tội phạm chiến tranh. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên đài VOA Margaret Bashir tại Liên Hợp Quốc.
Giữa lúc cuộc xung đột 5 năm nay ở Syria vẫn tiếp diễn, Tổng thư ký Ban Ki-moon nói việc chấm dứt cuộc chiến tranh này là ưu tiên hàng đầu của ông trong năm 2016.
All sides, including the Syrian government, which has the primary responsibility to protect.
Tất cả các bên, kể cả chính phủ Syria, những người mà trách nhiệm chính là bảo vệ người dân Syria, đang thực hiện những hành động tàn ác mà luật nhân đạo quốc tế ngăn cấm.
Ông Ban Ki-moon tuyên bố, sự trợ giúp nhân đạo phải được tiếp cận ngay tức khắc, vô điều kiện và hoàn toàn không bị cản trở tại những thị trấn đang bị chính phủ và các phe phái vũ trang đối lập bảo vệ.
Let me be clear. The use of food as a weapon of war.
Tôi phải nói rõ là việc sử dụng thực phẩm như là một loại vũ khí của chiến tranh là một tội phạm chiến tranh.
Hôm thứ Hai, các cơ quan cứu trợ đã đến được 3 trong những thị trấn này lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm ngoái. Những tổ chức này nhận thấy nhiều người đang đói khát tại thị trấn Madaya bị chính phủ bao vây và tại hai thị trấn Fua và Kefreya nằm dưới sự kiểm soát của phe nổi dậy. Nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc phát biểu như sau.
UN teams have witnessed the scenes that haunt the soul.
Các toán Liên Hợp Quốc đã chứng kiến những cảnh tượng hết sức đau lòng.
Hội Hồng Thập Tự Quốc tế ngày hôm qua cho biết một đợt chuyển giao vật phẩm cứu trợ khác cho 3 thị trấn này dường như diễn ra suôn sẻ. Ngày Chủ nhật tới đây thì 3 thị trấn này cũng sẽ được tiếp tế xăng dầu. Hồi tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng ý ủng hộ cuộc hòa đàm do Nga, Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc bảo trợ giữa các phe phái Syria. Theo lịch trình đã định thì cuộc đàm phán này sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng này tại Geneva.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry đã đồng ý gặp nhau tại Zurich vào ngày thứ Tư tới đây để thảo luận vấn đề Syria và Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga nói hai ông Kerry và Lavrov đã bàn với nhau về những chỉ thị của Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ sau khi ông Putin và ông Obama nói chuyện với nhau qua điện thoại hôm thứ Tư về các cuộc khủng hoảng ở Syria và vấn đề Ukraine. Các giới chức ở đông bộ Afghanistan nói rằng một cuộc tấn công do máy bay không người lái Mỹ đã giết chết viên thủ lĩnh hàng đầu của nhà nước Hồi giáo trong khu vực, nhân vật mà các phần tử chủ chiến gọi là Khorasan cùng với ít nhất 11 phần tử nổi dậy khác.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.